Mình lúc mình ở cái gian mình hưởng dục thái quá đi, mình sung sướng thái quá, bây giờ bắt đầu mình vào trong cửa đạo, mình nghĩ rằng phải đi một cái đường bất cập, tức là cái khổ hạnh. Mà từ cái chỗ khổ hạnh này đó thì chúng ta mới biết rằng Đức Phật đã tuyên bố rằng hai con đường này đều đưa đến khổ đau, không đưa đến giải thoát. Nếu mà mình sung sướng thái quá đi nữa thì mình sẽ rơi vào dục lạc, mà mình khổ hạnh thái quá đó thì mình sẽ rơi vào kiến thức tự ngã và từ đó đưa đến khổ đau. Mà khổ đau thì không phải là con đường an lạc giải thoát, là không phải con đường của sự giác ngộ. Cái điểm phần mà Đức Phật đã nói trong cái phần đầu trong bài kinh chuyển pháp luân, mỗi ngày trang một hạt mè, rồi cái bộ xương này nó đụng cái bộ cái da này, đụng cái da sao, rồi cái hình hài mà Đức Phật khá lâm của hạnh đó được trình bày giống như cái hình hài mà của học sinh hát trình bày của tất cả ở đây, tức là có thể ngồi trên một cái sự nghĩa là đau đớn cùng cực là gai, nhưng mà vẫn không còn nỗi đau. Nếu một mùi đắng mà không còn đắng nữa, cặp mắt nhìn một cái người phụ nữ đối với mình trở nên nghĩa là vô cùng lạnh lùng xa cách, không còn cảm giác nữa. Đó, cái phần thứ nhất mà Tất Đạt đã thành tựu rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị rằng phần thứ đầu đã nói cho mình biết rằng từ khi mà mình vượt lên cái phần thứ nhất là về tâm linh rồi đó, mình sử dụng bản thân của mình, tức là thượng hữu đi theo mình rồi, mà mình sử dụng bản thân này mà sai lầm á, tức là nơi đây đã đình chỉ cái con đường tu tiến đạo của mình rồi. Đó, bởi vì trong đạo Phật cũng xác nhận rằng cái người đó mà chúng ta vượt lên những cái sự sai đá của bản thân, chẳng hạn như là mình có thể là ngồi nữa là khổ hạnh, hay là đứng khổ hạnh như Bà La Môn, tức là đứng một giòi con cò đó, trong kinh Nikaya thường diễn tả. Cái những Nikaya tức là những ni truyền tử sống một mình bằng cách là giữa trời đứng ngó lên trời, đứng ngó giữa nắng cháy vậy, và đứng một giòi rồi suốt trời. Và khi họ nghĩ rằng họ khổ hạnh đó, là họ tự diệt được tất cả ham muốn của xác thân, và khi nào mà ham muốn xác thân đã hoàn toàn là được thú vị rồi đó, thì lúc đó mọi cái thiện, cái tốt đẹp và trong tâm linh mình nó bừng sáng lên. Tức là mình đè đi cái dục vọng của bản thân mình thì lý trí mình bình thản hơn. Nhưng mà Đức Phật cũng như trong kinh Nikaya đã xác định là điều đó không có xảy ra, điều đó không có xảy ra. Bởi vì ở đây như thế này là mọi cái ngũ dục của thế gian đó, ngũ dục của thế gian đối với xác thân của chúng ta, hay là cái phần mà lâu nay mình cứ tưởng rằng cái ngũ dục này nó nguy hiểm tác động cho mình phải là chế ngự nó bằng cách là chế ngự bản thân, trả thù bản thân thì điều đó sai lầm. Cũng giống như là trong như Đức Phật đã có nói, có một người nọ đó đang đi ra đường, thấy một con chó bằng nắm một cục đá chọi vào mình con chó, thì khi mà con chó đau quá bắt đầu nó mới nghĩa là đi tấn công cục đá nó trả thù đó. Thì trong duy học chứng minh rằng con chó bởi vì vô tri mới cắn cục đá, bởi vì bản thân cục đá không phải là động lực để làm nó khổ đau, mà cái nghĩa là bên trong cái chính thức khổ đau là cái người mà cầm cục đá chọi con chó. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình đấu với sắc trần, mình coi rằng là đẹp, là xấu, là ăn ngon, là tất cả những gì xung quanh mà nó tốt đẹp đó, nó là đối tượng của mình phải khổ sở, phải chống chọi lại nó. À, thì cái đó Đức Phật gọi là mình bị sai lầm trong cái bước đầu tiên. À, thì các cái sắc đẹp đó nó không làm cho mình khổ đau, mà khổ đau là do nhận thức mình mê đắm sắc đẹp đó, tức là cái tự ngã, ái ngã mình bắt đầu khởi lên, thì lúc đó mới có khổ đau. Còn nếu mà mình biết được nhận thức đúng đắn thì sắc đẹp vẫn là sắc đẹp, tướng thơm vẫn là tướng thanh, nó không có tác động với mình. Người nào vượt qua đó, người vượt qua được dòng sông thì mình dừng lại thì mình thấy rằng cái bài kinh hay là dạy của Đức Phật rất quan trọng. Cái phần thứ hai nữa là cái phần mà khi mà mình nghĩ rằng là mình làm cái chai đá toàn bộ cái phần cơ thể mình để mình có thể vượt được cái tự ngã của mình, hay là vượt được cái lòng ham muốn của mình thì cũng là một lầm lẫn nữa. Bởi vì cái pháp thân của mình giống như là một cái người bạn của mình, nếu mà mình biết nữa là giáo dưỡng, biết làm cho nó tốt đẹp và hướng đúng đường thì nó sẽ là một người bạn tốt. Nhưng mà nếu mình nửa sơ hở, mình ngủ quên đi đó, mình coi như lý trí mình nó vượt mạnh hơn mà mình coi thường nó, thì lúc đó sắc thân nó trỗi dậy là bản năng thì mình sẽ bị nghĩa là nó làm cho mình khổ đau. Thì ở điểm này đó, chúng ta có thể nhận ra một cái phần nhận thức quan trọng của cái đạo Phật rồi. Cái phần khổ hạnh nó không đưa đến giác ngộ đó, xin khẳng định là như vậy. Khẳng định để rồi các vị thấy rằng đôi khi có một số tăng ni hay là một số Phật tử mình cứ nghĩ rằng nghĩa là cái người tu là phải khổ hạnh. Khổ hạnh tức là một phương pháp diệt dục, là khổ hạnh cũng là một phương pháp để cho cái người tu tập có thể là xả ly được những cái tham dục cuộc sống. Nhưng mà khổ hạnh một cách nghĩa là 100% hoặc một khổ hạnh cách quá khắc khổ không phải là con đường đến giác ngộ. Cũng như mình ngồi thiền, khi mà các vị ngồi thiền các vị nghĩ rằng mình ngồi mình phải ngồi kiết già, mình ngồi nghĩa là cho dữ dội lên. Cũng như là khi mà chúng tôi học ở bên thiền viện mà thiền định thì hòa thượng Minh Châu mới dạy rằng có nhiều Phật tử cứ sợ rằng mình ngồi kiết già không được là tu thiền được, bởi vì phải ngồi liên qua tọa, đúng pháp liên qua tọa mới thiền được định. Thì điều đó và thì nói rằng đó là sai lầm. Bởi vì nếu mà mình cố gắng cố cường quá, mình ngồi cái đau cái nỗi là nó nhức mỏi, rồi nữa là máu chạy không được, nó tê bại mình á, thì lúc đó nội mà cái tâm lý mình tập trung cái chuyện đau còn không hết nữa, làm sao có lạc. Mà thiền chỉ được thành tựu khi nào mình có lạc thôi. đó. Bởi vì nghĩa là thường á chưa đến lạc, và từ lạc nó mới tới tịnh, tới định, rồi mới tới giác ngộ được. Hết sinh chi đệ. Cho nên mình ngồi mà mình khóa giò nó đau khổ, mồ hôi nó rã ra rồi kia, nó làm cho mình nữa là coi như bị giống như bị câu lượng cái ta của mình, thì như vậy là mình không thể nào giải thoát được hết. Và Đức Phật cũng xác nhận rằng cái bản ngã của mình hay là cái sát thân đó mà mình được tôi luyện một cách nữa là vượt hơn người khác, giống như tất cả đây đó, thì không phải gọi là siêu nhân á, thì không phải là giải thoát, mà đây là siêu nhân là người tôi luyện cái ta cho đến một mức độ hơn người khác. Cái hạn bây giờ người ta ngồi trong gai được, mình ráng mình tập sao mình ngồi trong gai được, mình hơn người ta gọi là siêu nhân. Thì cái điều đó không phải, tức là mình tôi luyện cái ta mình nghĩa là làm chủ được. Giống như là những người mà họ tập các cái ảo thuật á, họ đi trên cây hoặc họ lộn trên cây, họ làm những cái phương pháp vậy, gọi là vượt lên người khác, thì mình cho rằng người đó đi đến một cái đỉnh cao, tức là cái người bản thân là giải thoát. Thì điều đó trong giáo lý được là sai lầm. Sai lầm ở chỗ là cái phần thân tứ đại này á, không phải là đối tượng để mình đè nó, hoặc là mình làm cho nó bị tê liệt đi để mình khống chế nó. Mà ở đây tức là mình phải biết sử dụng nó, biết sử dụng nó, giống như một chiếc phao vậy, biết sử dụng nó để đi qua sông. Chứ không có nghĩa là làm cho nó tê liệt. Và ở đây cuối cùng tất đạt cũng như vậy. Từ cái chỗ mà một con người bình thường tốt đẹp vậy, tất đạt ngồi trên gai, rồi nếm mật, rồi đúng rồi nó à, thậm chí nghĩa là nhìn thấy một người phụ nữ đi qua mà cảm thấy trong lòng mình nó hoàn toàn là băng giá, cũng không tìm được một sự giải thoát ra ngoài. Không tìm được một cái gì đó nó thao thức nội tâm mình, tức là vẫn cảm thấy rằng trong lòng mình bất ổn, bất an, tức là mình chưa tìm được một chỗ đứng cho mình. Vì vậy nên tất đạt tiếp tục con đường thứ hai, tức là con đường ra đi à, tiếp tục con đường đó là tìm đạo của mình. Thì ở đây đó, phần thứ nhất á, thì chúng tôi giới thiệu qua đó là mỗi người trong chúng ta là đại diện cho tất đạt à, và mỗi người trong chúng ta đó, khi mà đi tìm đạo trong đoàn sơ môn á, chúng ta bước vào trong một cái giáo đoàn chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải coi chừng là mình bị rơi vào những cái hình thức, những cái tổ chức đó, rơi vào những màu áo, rơi vào những hệ lụy gọi là truyền thống. Chúng ta có thể rơi vào những đó. Khi mà mình rơi vào, ví dụ mình giữ một cái gì mình có là truyền thống, mà truyền thống đó nó không mang tính kế thừa hoặc nó không mang tính giải thoát đó, thì tính truyền thống đó nó giam hãm cái tâm lý chúng ta, giống như nghĩa là con cây sát thân tứ đại nó giam hãm ngục tù của con tim tứ đại. Mình cứ mang mình cái màu áo mà bên truyền nó gọi là cái đầu mà đội lại thêm đầu nữa. Ở ngoài mình có thể là tìm được cái đường giải thoát, mình không tìm, mà mình vào có một cái chùa rồi mình chấp thủ như là chùa to, mình chấp thủ giáo đoàn mạnh, rồi mình chấp thủ cả một hệ phái rộng lớn, tất cả những cái đó nó ràng buộc mình và mình trở thành con người bản thân của mình là như vậy. Cái phần sau này khi mà tất đạt, cái thượng hữu đi tìm được, khi mà thượng hữu quyết định đi vào rồi không ôm thì tất đạt từ bỏ, không đi theo thượng hữu nữa, giống như là cái phần mà từ bỏ tất cả. Tức là khi mà chúng ta đã bắt đầu có phần trí tuệ, chúng ta đi vào con đường thứ hai, tức là chúng ta hướng dẫn cái con chúng ta vào con đường thứ hai, tức là hướng dẫn con thượng hữu vào đường đạo, thì mình bắt đầu mình tạo bỏ tóc râu, mình mặc đồ vàng, đồ nâu, đồ lam, mình bắt đầu mình xuất gia học đạo. Đó, mình nghĩ rằng khi mình đã hướng dẫn các con về là nó trở thành toàn thiện. Nhưng mà ở đây đó, một phần nữa chúng tôi xin thưa rằng cái sự mà chậm tiến bộ, hay là cái sự đó là phần giác ngộ bản thân của mỗi vị tăng ni hay là các Phật tử mà bị chậm, đó là bởi vì chúng ta chấp thủ và chúng ta không tìm được cái rút mở chính của nó. Cái vấn đề giải thoát ở đây đó không phải là giải thoát của hình thức, không phải giải thoát ở màu áo, mà giải thoát ở nội tâm. Cũng giống như tìm được một cái sự bình an, thì không phải là ngồi trên đá, không phải ngồi ngoài nắng, không phải ngồi kiết già từ sáng cái chiều gọi là giỏi, mà quan trọng là ngồi lúc nào và có được giải thoát hay không, có được an ổn hay không. Rồi có nhiều có Phật tử, có nhiều có vị thầy đó vô dạy rằng thiền đó là phải 12 giờ đêm đợi cái giờ mà nghĩa là giữa âm và dương nó đổi qua, rồi có khí trời nó tối một cái rồi lúc đó mình ngồi thiền nó mới tiến lộ được. Đó thì cái tâm không thường hoàn toàn không chấp nhận cái việc đó. Khí hậu của một phần góp cho cái phần thiền định chúng ta tốt, nhưng mà cái sự giác ngộ quan trọng là giác ngộ của ý thức, tức là nhận thức vấn đề và kiến ngộ chân lý, chứ không có nghĩa là mình ngồi giờ giấc nào hoặc là mình mặc cái áo gì mình ngồi mới tốt, không phải là như vậy. Rồi bây giờ mới phát hiện cái là sao này người ta tu thiền người ta rất lầm lẫn ở chỗ đó, tức là phải chọn giờ, phải hẹn giờ đó, rồi phải đi tìm những cái thiền sư, nghĩa là khi mà mình đi tìm một thiền sư thì mình vào một cái người ta gọi là thiền đường, thậm chí mình đi vào mình trở thành thiền sinh, nhưng mà mình phải coi chừng là ngay lúc đó mình đã rơi vào một cái vòng lẫn quẩn thứ hai đó. Mình mang tiếng cái đó là mang tiếng là thiền đường càng đông càng vui, và các vị biết càng đông càng vui là càng nảy sinh hàng trăm vạn vấn đề. Hiện tại cũng vậy, có những cái thiền đường mà nghe tên tuổi rất là lớn lao, có thể là kế thừa thiền của thầy tổ thầy, nhưng mà thực chất nó thế nào còn đòi hỏi cái người trong đó có giác ngộ hay không. Thì chúng tôi có quen một số nữa là vì họ ở trong cái gọi là cái phần thiền đường đó, họ vừa họ kể những chuyện mình nghe xong rồi mình cũng hỏi ơi, Tức là đường đường có tiếng vậy đó, coi như thậm chí đường đường không cho người nữ vô nấu cơm. Nhưng nghĩa là trong đó mấy ông thầy ông quậy nát hết trơn á. Thì mình mới thấy rằng nghĩa là cái vấn đề danh nhân không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là mình nghĩa là thiền được ở chỗ nào và trong nhận thức của mình trong thiền đó. Thì cái phần mà thứ nhất đó, chúng ta có thể hiểu rằng cái con đường xuất gia và con đường bắt đầu khởi hành của Tất Đạt á, nó rất là sáng tạo. Nhưng mà bước đầu tiên á, bị rơi vào một cái bình thường, tức là rơi vào hình thức à. Cũng như người Phật tử ta, khi bắt đầu phát tâm xuất gia, tức là khởi điểm mình là Tất Đạt cái tiền đạo á, thì mình mang theo cái thân hình của mình á, là thiện hữu á, thì mình rơi vào cái phần cái thứ hai là mình rơi vào một cái chùa, mình làm một cái đệ tử đó. Mình làm một cái đệ tử như cái chùa đó, mình mới xưng tên mình là bổn đạo chùa đó. Đó. Rồi nữa là mình đi chùa khác, mình vẫn tự hào với bổn đạo chùa đó. Thì mình tập thành một số đông, đi đâu là ào 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 đó. Là mình nghĩ rằng như vậy mới tốt, như vậy với mình, là lúc đó mình đã rơi vào cái thứ hai. Tức là chúng ta đã đưa cái xác thân trở thành hiện thực, chứ không phải là tâm linh giác ngộ. Đó rồi, thì bây giờ mình mới cho cái pháp danh, rồi cho đệ tử. Vấn đề thứ ba nó kẹt một chuyện nữa là như thế này. Cái bản chất của cái người học đạo cũng như người Tất Đạt là đi tìm cái lý tưởng giải thoát và giải thoát cho cả bản thân và cuộc sống của mình, chứ không có nghĩa là đi tìm những con đường giải thoát bằng hình thức. Vì vậy cái bước thứ nhất là Tất Đạt sai lầm, cũng như chúng ta bước thứ nhất chúng ta sai lầm. Cái vị mà vị thầy tức là vị tăng mà có trách nhiệm giáo dục Phật tử, dạy Phật tử là đào tạo cho người Phật tử đó có một tri kiến giải thoát và giúp cho người đó có một định hướng rõ ràng về con đường giác ngộ của mình, tự thân mình giác ngộ. Tức là Đức Phật nói rằng tự mỗi người đúng là đi. Chứ không có phải là bây giờ cái người Phật tử mới vô đó thì có vị thầy đủ thư mới nói rằng mới vô lần đầu chưa biết ai không, thôi vậy là làm đệ tử thầy đi, thầy cho pháp danh đó. Đó, thầy cho pháp danh đó. Thì bây giờ cái vấn đề, cái lý tưởng của mình là mục tiêu là vô ngã, là niết bàn, là giải thoát, là bồ đề. Nhưng mà đầu tiên là mình tung ra một cái dòng lưới, tức là bảo dưỡng người đó, tức là đệ tử của chính mình. Đó, người thầy bị rơi vào phần thứ nhất. Thứ nhất là cái bằng đệ tử của mình. Cho nên một mai cái người này họ là chuyện gì đó, họ chuyển qua ông thầy khác, nó rằng đây là đệ tử, nghĩa là nó nghĩa là phản sư môn, nó bỏ thôi. Và cái người này cảm thấy khổ đau, thì ngay lúc đó cái phần nhân ngã, phần bản chất mình bị rơi vào dính vào của nó. Tức là người thầy không làm tròn bổn phận người thầy. Rồi cái phần thứ hai của người học trò là người Phật tử, là mục tiêu là lý tưởng giải thoát á, tức là mình đi tìm đạo, mà mình nghĩa là người tìm đạo á thì đạo chân người chánh, mà nếu mà đạo tìm người thì đạo lợi người dân. Ở chỗ này khi mà cái người tìm đạo á đúng nghĩa cái đạo đó thì chân chánh đó mình là không tìm, và mình tìm người. Cho nên do mình tìm người đó, mình rơi vào một điểm thứ hai là gì? Mình bảo vệ tình cảm mình với người thầy đó. Đó, tức là thầy là chỉ một thầy duy nhất, hãy trung thành với một thầy duy nhất là thầy của con hay thầy của tôi thôi. Đó, đi đâu đi cũng trở về thầy, chùa của thầy đó. Và từ đó chúng ta rơi vào một cái vòng lẫn thứ hai là cái mục tiêu của đạo Phật là giải thoát, mình lại đưa lên cái mục tiêu thứ hai, tức là nhân ngã, là ràng buộc giữa thầy và trò. Trên mỗi lần đó mình có chuyện gì muốn đi cúng ở đâu, cứ quá nói qua nói lại, không biết thầy mình cũng biết không, không biết sợ buồn, không nói bỏ chùa này mình đi qua chùa khác. Từ đó cái tâm trí của mình nó bị đó là trong vòng lẫn quẩn khổ đau. Rồi cái một mai cái đó mình gặp cái vị sư nào mà hay hơn, cái vị thầy nào hay hơn, nghe thuyết pháp và nghe nói chuyện của mình thích quá, mình tới mình tham vấn, thì ông thầy cái mặt ổng nghĩa là giống như cái bánh bao vậy, thì lúc đó mình cũng trốn luôn, không dám đi chùa. Cho nên mình đi chùa thì mình sợ thầy mình khổ, mà mình đi mà mình không được cái gì thì mình cũng khổ tâm. Cho nên từ giữa hai người, tức là một nó là đối tượng và một nhận thức, cả đều bị sai lầm. Như vậy là chúng ta thấy rằng bước đầu tiến trình nó bị sai lạc điểm thứ nhất, tức là mục đích đặt sai, mục đích là lý tưởng giải thoát và tâm lý giải thoát, chứ không phải hình thức giải thoát. Mà hiện tại đây thì các vị biết là đa phần là các cái chùa, các cái sư môn mà thậm chí là tăng ni đôi khi là bị rơi vào chỗ đó. Bị rơi vào chỗ đó tức là cái phần mà hướng dẫn giác ngộ của mình đó là mất đi, rồi phần thứ hai đi học hỏi giác ngộ cũng mất đi. Hai cái mất đi này nó bị nghĩa là hoàn toàn ràng buộc với nhau. Để một cái vấn đề thứ ba nữa, tức là vấn đề nhân ngã tình cảm con người. Đó. Thầy thầy trò 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 thầy thầy, rồi cuối cùng của mọi sự nó giống người giống như là một cái màn rệm vậy. Thì cái điểm này đó chúng ta sẽ đọc thấy được cái phần thứ hai của cái những chuyện đó. Cái phần thứ nhất á là khi mà chúng tìm đạo ở trong một cái đoàn sa môn, rồi khi mà cái người mà rơi vào cái trạng thái chấp thủ thường lệ của một cái người tìm đạo á, thì cái đạo Phật, Đức Phật đã dạy cho mình rằng phải nhìn thẳng vào sự vật. Đến cái đạo là đến để thấy, để biết, để tu, để thực tính. Bởi vì đạo Phật là như thực, không có gì là mơ hồ cả. Đó. Và khi cái người thầy truyền cho một cái người